Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nhật Bản và Nam Triều Tiên họp cấp cao để cải thiện quan hệ song phương. Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói Bắc Triều Tiên sử dụng các phương tiện tinh vi để tránh các biện pháp chế tài quốc tế. 9 người bị bắt giữ về vụ giết hại một chủ biên ở Hồng Kông.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc quân đội Malaysia phủ nhận tin nói rằng chiếc máy bay bị mất tích MH370 bay ngược về hướng eo biển Malacca.
My heart reaches out to the families of the passengers and crew.
Trong khi đó, tin mới nhất từ Việt Nam cho hay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam bác bỏ tin nói rằng Việt Nam giảm bớt hoạt động tìm kiếm chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích để chờ xác minh thông tin rõ ràng từ phía Malaysia. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Mời biên tập viên Hoài Hương. Thưa quý vị, quân đội Malaysia phủ nhận tin nói rằng họ phát giác là chiếc máy bay chở khách bị mất tích đã bay chệch hướng rất nhiều. Tư lệnh không quân Rosalie Dove đưa ra lời phủ nhận ngày hôm nay giữa lúc cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bước vào ngày thứ Năm mà vẫn chưa tìm thấy dấu tích nào. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tín viên đài VOA.
Tư lệnh không quân Malaysia Rosalie Daud ngày hôm nay cho biết, ông không thể loại bỏ khả năng là chuyến bay MH370 đã bay chệch hướng rất nhiều. Nhưng ông nói rằng tin tức báo chí cho rằng quân đội đã phát giác chiếc Boeing 777 đó trên không phận eo biển Malacca là không chính xác và không đúng sự thật. Eo biển Malacca nằm ở phía tây bán đảo Mã Lai và cách nơi mà các nhân viên kiểm soát không lưu dân sự mất liên lạc với máy bay đó hàng trăm cây số. Cuộc tìm kiếm lúc ban đầu đã tập trung ở biển Đông, nằm ở duyên hải phía đông giữa Việt Nam và Malaysia. Nếu chiếc máy bay đó quả thật đã bay ngược về hướng eo biển Malacca như tin đã loan, thì điều đó sẽ làm lung lay những suy đoán cho rằng chiếc máy bay đã gặp phải một tai họa đột ngột, làm cho phi công không thể liên lạc với nhà chức trách. Chiếc phản lực cơ này đã mất dạng trên màn ảnh radar dân sự mà không phát đi tín hiệu báo nguy nào khoảng một giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh hồi sáng thứ Bảy trong lúc thời tiết tốt. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, nói rằng nước ông đang ứng phó với một tình huống trước đây chưa từng có và sẽ làm hết sức mình để tìm cho ra chiếc máy bay.
My heart reaches out to the families of the passengers and crew.
Tôi xin chia sẻ nỗi lo với gia đình của các hành khách và nhân viên phi hành. Và tôi bảo đảm là chúng tôi sẽ không giảm bớt nhiệt độ hoạt động và không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào để tìm chiếc phi cơ mất tích.
Ông cho biết cuộc tìm kiếm của 42 chiếc tàu và 39 chiếc máy bay của 12 nước cho tới giờ vẫn chưa tìm được vật thể nào, mặc dù phạm vi tìm kiếm được nới rộng tới những khu vực ở Biển Đông và eo biển Malacca với diện tích hơn 50.000 cây số vuông. Trong lúc cuộc tìm kiếm bước sang ngày thứ Năm, nhiều thân nhân của những người trên máy bay đã bày tỏ sự tức giận đối với chính phủ Malaysia vì điều mà họ cho là đã không cung cấp đủ thông tin hoặc đã đưa ra những thông tin trái ngược nhau. Sau khi họp với các đại diện của chính phủ Malaysia tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, một phụ nữ họ Lý có thân nhân đáp chuyến bay nói rằng bà cảm thấy không được thông tin đầy đủ.
Tôi không hài lòng cho mấy. Có rất nhiều vấn đề chưa được giải thích một cách rõ ràng và họ chưa đáp ứng các đòi hỏi của chúng tôi.
Chính phủ Trung Quốc ngày hôm nay cũng nói rằng những thông tin mâu thuẫn nhau về đường bay của chiếc máy bay đã tạo ra tình trạng hỗn loạn. Trong khi đó, những cáo giác mới đã xuất hiện về những hành vi trước đây của một trong các viên phi công. Một phụ nữ Nam Phi, bà John T. Rules, nói với kênh truyền hình số 9 của Australia rằng viên phi công phụ Farik Abdul Hamid đã mời bà và một phụ nữ khác vào phòng lái trong một chuyến bay 2 năm về trước. Bà Rose đã trưng ra các bức ảnh mà bà chụp chung với ông Farik và viên phi công phụ của ông. Bà cho biết hai người này đã nói chuyện và trêu ghẹo bà trong suốt chuyến bay từ Thái Lan đến Kuala Lumpur hồi tháng 12 năm 2011. Hãng hàng không Malaysia Airlines nói rằng họ cảm thấy sốc vì cáo giác đó và họ nói là họ sẽ xử lý một cách nghiêm túc. Họ cũng cho biết họ chưa thể xác nhận sự trung thực của những bức hình mà bà Rose trưng ra. Các giới chức Malaysia tiếp tục xem xét tới những tình huống khác nhau có thể đã làm cho chiếc máy bay bị rơi, kể cả việc bị đặt chất nổ, bị cưỡng chiếm, sai sót của phi công hoặc máy móc bị hư. Tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nhiều hành khách đã bày tỏ sự bất an. Một hành khách tên Johan cho biết ông lo lắng nhiều hơn cho gia đình của những người trên chiếc máy bay mất tích.
Well, I think the Thai members need to be strong with regard, while waiting, although it's a long wait, but they just have to.
Tôi nghĩ rằng các thân nhân cần phải giữ vững tinh thần trong lúc chờ đợi. Tuy đây là một cuộc chờ đợi rất lâu, nhưng họ cần phải giữ vững tinh thần và hy vọng cho điều tốt đẹp nhất, bởi vì cho tới giờ này chúng ta vẫn chưa có manh mối nào cả.
Ông Wayne Plucker, một chuyên viên hàng không, nói với đài VOA rằng ông tin là chiếc Boeing 777 rốt cuộc sẽ được tìm thấy, nhưng phải mất một khoảng thời gian.
The Air France airplane that went off down off of Brazil, it took quite a while.
Việc này có thể phải mất một thời gian. Quý vị nên nhớ là phải mất rất lâu người ta mới tìm ra chiếc máy bay Air France bị rơi ngoài khơi Brazil năm 2009. Mặc dù họ đã tìm thấy những mảnh vỡ nổi trên mặt nước.
Ông Blacker cũng cho biết máy bay Boeing 777 có thành tích an toàn rất tốt.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk sẽ họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày hôm nay, thứ Tư, trong lúc chỉ còn vài ngày trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra tại Crimea, nơi khối đa số dân cư nói tiếng Nga muốn chuyển bán đảo chiến lược này sang cho Moscow kiểm soát. Các nhà phân tích nói rằng cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không ngăn chặn được cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, nhưng họ cảnh báo rằng cần phải nhanh chóng ngăn chặn Nga thâu tóm các khu vực có cư dân nói tiếng Nga khác thuộc Liên Xô cũ. Thông tin viên Zatika Huk của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nga đã tỏ rõ rằng các hoạt động ngoại giao ráo riết trước cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Moscow chiếm quyền kiểm soát khu vực Crimea. Nhà phân tích chính trị Peter Elsoff ở Washington nói rằng, bất kể tên gọi chính thức là gì được đặt cho bán đảo này, Ukraine sẽ mất Crimea. Nhưng ông Elsoff nói rằng, Ukraine phải ngăn chặn bất cứ mưu đồ nào của Nga để tiến xa hơn nữa.
The biggest fear, of course, of the new Ukrainian government. Or I think it is quite likely.
Đó là điều đáng lo ngại nhất đối với chính phủ mới ở Ukraine. Và tôi nghĩ là tùy thuộc vào tình hình chính trị mà Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, có thể sẽ tìm cách tiến chiếm một số khu vực khác ở miền đông Ukraine. Chúng ta cần phải nhớ rằng Nga và bán đảo Crimea không nối tiếp trực tiếp bằng đất liền.
Ông Stephen Blank, một nhà phân tích của Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ, đồng ý với nhận định của ông Elsoff. Ông Blank cũng nói rằng Liên hiệp châu Âu có quá ít phản ứng trước việc Nga chiếm bán đảo chiến lược Crimea.
There has been no real organized economic sanctions on Russia. There have been...
Không có một biện pháp chế tài kinh tế có tổ chức nào thực sự đối với Nga. Không có một hành động quân sự chiến lược có hệ thống nào để tăng cường cho khả năng tự vệ của Ukraine. Và nếu tôi ở vào vị thế của ông Putin thì tôi sẽ cảm thấy hoàn toàn không bị vướng bận gì hết. Tôi nghĩ ông Putin cảm thấy rằng cho tới giờ có quá ít phản ứng. Và nếu có phản ứng gì đi nữa thì cũng chẳng có sự phối hợp nào.
Chuyến thăm của ông Yatsenyuk đến Washington còn có một mục đích quan trọng khác. Ông Elsoff nói rằng chính phủ lâm thời ở Kiev cần Hoa Kỳ hỗ trợ kinh tế để tồn tại và cần Hoa Kỳ hỗ trợ về chính trị để ngăn chặn Nga chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine. Ông Elsoff nói rằng cho đến giờ này thì khối cư dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine hình như vẫn bác bỏ sự can thiệp của Nga, nhưng quan điểm đó có thể thay đổi một cách nhanh chóng.
Identity really is a fluid category, as anthropologists say. It depends on the situation, of course.
Như các nhà nhân chủng học vẫn thường nói, ý thức về thân phận thuộc loại dễ biến đổi. Nó tùy thuộc vào tình hình, đặc biệt là trong trường hợp chiến tranh mà chúng ta từng chứng kiến, chẳng hạn như ở năm tư cũ. Những vấn đề đó có thể thực sự thay đổi và chuyển từ bên này sang bên kia rất nhanh, tùy thuộc vào những lời đồn đại, tùy thuộc vào những diễn tiến chính trị. Và đây là một tình huống rất nguy hiểm.
Ông Elsoff nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin hình như có ý định khôi phục lại một số lãnh thổ của đế quốc Nga trước đây để làm di sản. Và nếu không bị ngăn chặn, ông ấy sẽ thâu tóm về cho Moscow, các khu vực nói tiếng Nga ở những nơi khác, chẳng hạn như ở Kazakhstan.
It's not impossible that given the political situation, he would want to take say a chunk of northern
Không phải là điều không thể. Nếu tình hình chính trị cho phép thì ông Putin sẽ thâu tóm một phần lớn ở miền Bắc Kazakhstan, là nơi cũng có đa số cư dân là người gốc Nga. Lẽ tất nhiên đó là một mưu đồ khó thực hiện hơn rất nhiều.
Ông Alsop nói rằng, bảo đảm tối ưu trước sự xâm lấn của Nga là sự hiện diện của NATO tại những khu vực dễ bị xâm lăng. Theo ông, Nga chắc sẽ không đụng đến những thành viên của NATO như Latvia, Lithuania và Estonia, cho dù ở đó có đông đảo dân chúng nói tiếng Nga.
The country which is not militarily allied and has a very weak military on its own.
Nước nào không có liên minh quân sự mà bản thân lại yếu về quân sự và lại chìm ngập trong khó khăn về tài chính giống như Ukraine, thì nước đó rõ ràng là một mục tiêu dễ dàng bị thôn tính.
Tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ thông qua các biện pháp chế tài, bao gồm hạn chế cấp chiếu kháng nhập cảnh cho những ai bị xem là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Liên hiệp Âu Châu cũng đưa ra những biện pháp chống lại Nga, trong đó có việc ngưng các cuộc đàm phán về visa và về một hiệp định kinh tế.
Trong lúc tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng vì vụ xâm lăng của Nga ở bán đảo Crimea, thì các giới chức tình báo Ukraine cho biết họ từng phản đối việc ký kết thỏa thuận Budapest vào năm 1994. Thỏa thuận quốc tế này có mục đích loại bỏ hàng ngàn đầu đạn hạt nhân Ukraine để đổi lấy sự bảo đảm cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Từ Kiev, thông tín viên Jamie Detmer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ông Mykola Mamuz, cựu giám đốc bộ phận đối ngoại của tình báo Ukraine, cho biết các nhân vật lãnh đạo ngành tình báo nước này đã lo ngại là Nga rốt cuộc sẽ tìm cách chiếm đoạt Crimea và họ đã hối thúc Tổng thống Ukraine lúc đó là ông Leonid Kuchma đòi hỏi phải có một cơ chế để chấp hành biên bản ghi nhớ Budapest trước khi ký kết thỏa thuận này. Ông Mamuz nói rằng những người đứng đầu các cơ quan tình báo lo ngại là thỏa thuận mà Ukraine ký với Nga, Hoa Kỳ và Anh không có được những sự bảo đảm có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Các cường quốc Tây Phương và Ukraine nói rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận đó qua việc xâm chiếm Crimea. Biên bản ghi nhớ Budapest quy định các bên không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước và không đòi hỏi các nước ký kết phải làm bất kỳ điều gì trong trường hợp có vi phạm. Ông Mamuz là một tướng lãnh đang cố vấn cho chính phủ lâm thời Ukraine. Ông nói rằng trong thời gian gần đây, ông và các nhân vật lãnh đạo khác của ngành tình báo và quân đội đang thảo luận sau hậu trường với các nhân vật tương nhiệm phía Nga để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng. Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang được điều động tới miền Đông để tìm cách ngăn không cho Nga xâm chiếm thêm nữa. Các lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục tự chế và chỉ chiến đấu khi nào tính mạng của binh sĩ bị đe dọa hoặc trong trường hợp Nga lấn sâu thêm vào lãnh thổ Ukraine. Sự điều động chậm chạp của các lực lượng Ukraine đã gặp phải chỉ trích của những người cầm đầu cuộc nổi dậy ở quảng trường Maidan. Ông Sergei Poryakov, một trong các lãnh tụ biểu tình, nói rằng chính phủ lâm thời đã phản ứng quá chậm chạp trước hành vi chiếm đoạt đất đai của Nga.
Seems like they are behave very passively to the situation. We don't understand why.
Dường như họ đang hành động một cách quá đỗi thụ động trước tình hình. Chúng tôi không hiểu tại sao họ không thực sự thực hiện một điều gì có tính chất quyết liệt.
Mặc dù không hô hào cho việc tiến hành cuộc chiến tranh với Nga, ông Poryakov và các lãnh tụ khác của cuộc nổi dậy đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng trước tin rằng chính phủ lâm thời Ukraine có thể làm nhiều hơn những gì mà họ đang làm.
They could block the approach to the Crimea and even the part of the Crimea with our own.
Họ có thể dùng chính quân đội của mình để ngăn chặn con đường tiến vào Crimea và thậm chí có thể bảo vệ một phần bán đảo Crimea. Chúng tôi có thể thiết lập một làn ranh phòng thủ cho khoảng phân nửa bán đảo Crimea.
Căng thẳng ở Crimea hiện đang trên đà gia tăng, trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của khu vực này.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam bác tin rằng Việt Nam giảm bớt hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích trong lúc chờ xác minh thông tin rõ ràng từ phía Malaysia. Các hãng thông tin quốc tế dẫn phát biểu của Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu ngày hôm nay 12 tháng 3 rằng Việt Nam giảm bớt vài hoạt động trong công tác tìm kiếm cứu nạn và đang chờ phản hồi từ phía Malaysia. Reuters trích lời ông Tiêu nói Việt Nam vẫn thực hiện vài chuyến bay tìm kiếm hôm nay 12 tháng 3, trong khi đình chỉ các hoạt động khác. Vẫn theo Reuters, người đứng đầu lực lượng tìm kiếm của phía Việt Nam nói các cuộc tìm kiếm bằng tàu đang được tạm dừng. Trong khi đó, báo điện tử Free Malaysia Today trích lời ông Tiêu nói rằng Việt Nam quyết định tạm dừng hoạt động tìm kiếm trên không, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm trên biển ở quy mô nhỏ hơn, chờ Malaysia xác minh thông tin về khả năng máy bay MH370 của Malaysia Airlines có thể đã chuyển hướng trước khi mất tích. Theo CNN, ông Tiêu nói rằng Việt Nam thu gọn một số hoạt động tìm kiếm để chờ thông tin từ nhà chức trách Malaysia. Còn báo Người Lao Động trong nước thì dẫn thông báo của Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu hôm 12 tháng 3 rằng trong ngày hôm nay chúng tôi chưa dừng hẳn hoạt động tìm kiếm mà vẫn triển khai nhưng hạn chế số lượng máy bay và tàu. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 12 tháng 3, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam bác bỏ thông tin rằng Việt Nam giảm bớt hoạt động tìm kiếm. Một giới chức không muốn nêu tên, lãnh đạo trực ban của Ủy ban khẳng định.
Thông tin này là không đúng.
Xin anh vui lòng.
Vẫn tổ chức tìm kiếm.
Vâng, xin anh vui lòng cho biết là cái hoạt động tìm kiếm hiện nay đó, những thông tin mới nhất như thế nào ạ?
Hiện nay trong những ngày tìm kiếm vừa qua và đến thời điểm này thì phía Việt Nam chúng tôi vẫn tổ chức tìm kiếm, huy động lực lượng phương tiện với mức gọi là khẩn trương nhất, nhưng đến giờ phút này cũng chưa phát hiện ra cái thông tin gì liên quan trực tiếp đến cái chuyến bay này.
Vâng, thưa anh, CNN ngày hôm nay có loan tin là ông Phạm Quý Tiêu có thông báo là phải ngưng một số cái hoạt động tìm kiếm trên không bằng trực thăng chẳng hạn, mà chỉ duy trì các hoạt động tìm kiếm trên biển thôi, chờ thêm cái sự phối hợp từ phía Malaysia.
Tin đấy là hiện nay chúng tôi không nắm được và không có thông tin chính thống. Và hiện nay chúng tôi vẫn huy động lực lượng cả ngày hôm nay, các cái máy bay và các cái tàu vẫn tìm kiếm với cái sự nỗ lực tích cực nhất trên vùng biển.
Xin anh vui lòng cho biết cái đội ngũ hiện bây giờ đang tham gia công tác tìm kiếm đó là lực lượng như thế nào thưa anh? Bao nhiêu máy bay, bao nhiêu tàu?
Cái này chúng tôi chỉ được phép cung cấp ở tại sở chỉ huy, cho nên phía bạn hết sức thông cảm. Khi nào có hàng ngày chúng tôi đều ở sở chỉ huy và thông báo với báo chí về kế hoạch tìm kiếm của từng ngày một và kết thúc vào các cái buổi chiều và thông báo kế hoạch của ngày hôm sau.
Những cái nỗ lực chung hiện bây giờ của quốc tế mà Việt Nam có tham gia thì như thế nào, anh có thể cho biết thêm những cái hoạt động mà mình phối hợp tìm kiếm đó?
Hiện nay phía Việt Nam chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nước ngoài tham gia tìm kiếm ở trên cái vùng nghi vấn mà máy bay mất tích, gồm có Malaysia, Trung Quốc, Singapore và có cả một tàu của New Zealand. Và các cái thông tin thì đều được trao đổi cho nhau trong quá trình tìm kiếm.
Mình có dùng chung phương tiện, phối hợp phương tiện tìm kiếm luôn hay là chỉ phối hợp về cái kết quả điều tra tìm kiếm thôi thưa anh?
Chúng ta sẽ chia sẻ và phối hợp với nhau trên thông tin để chia sẻ với nhau. Còn lại phương tiện thì của các nước là tự đưa lực lượng để tìm kiếm.
Về sự phối hợp của phía Malaysia trong cái công tác tìm kiếm này như thế nào ạ? Sau khi báo chí Trung Quốc có phàn nàn về sự đáp ứng chậm chạp từ phía Malaysia, thì không biết phía Việt Nam, anh thấy cái sự phối hợp từ phía Malaysia như thế nào trong công cuộc tìm kiếm?
Hiện nay về thông tin thì chúng tôi nắm hàng ngày qua các kênh thông tin và tổ chức phối hợp với các bạn tìm kiếm một cách chặt chẽ nhất. Còn phía Trung Quốc với phía Malaysia thì chúng tôi không nắm những thông tin đó, cho nên bạn thông cảm.
Thế cái sự hợp tác của phía Malaysia trong cái nỗ lực này như thế nào anh ạ?
Cái việc đó thì báo cáo với bạn là phía Việt Nam chúng tôi cũng liên tục thông tin liên lạc với phía Malaysia qua nhiều kênh khác nhau để nắm những thông tin mới nhất và tổ chức tìm kiếm làm sao hiệu quả nhất.
Một vài ngày trước thì Việt Nam có loan báo là nhìn thấy một vài vật lạ, nghi là cửa máy bay rồi nghi là cái xuồng phao cứu sinh, nhưng mà rốt cuộc là không xác định những vật thể đó có liên quan. Cho tới nay có những cái gì mình nghi ngờ không? Có những cái dấu hiệu nào khác nữa không ạ?
Hiện nay mà chúng tôi rất tôn trọng những thông tin mà bất kể cái thông tin của Hồng Kông hay của bất kể một nước nào phát hiện ở trên khu vực biển, khu vực nghi vấn thì chúng tôi đều tôn trọng thông tin đó và tổ chức tìm kiếm. Còn khi đã xác minh chính xác thì chúng tôi đều có thông báo.
Vâng, nhưng hiện có phát hiện được thêm cái gì không thưa anh ạ?
Đến ngày hôm nay thì chúng tôi chưa phát hiện ra bất kể một cái gì mà có liên quan đến cái máy bay này.
Và kế hoạch sắp tới thì sẽ như thế nào thưa anh?
Và kế hoạch sắp tới chúng tôi vẫn tổ chức tìm kiếm như đã công bố với báo chí ngày hôm nay.
Cả trên không lẫn trên đường biển thưa anh ạ.
Từ tối ngày 11 tháng 3, xuất hiện thông tin rằng chiếc máy bay MH370 có thể đã chuyển hướng tới Malacca rồi rơi tại đó. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam cho hay, phía Việt Nam đã yêu cầu nhà chức trách Malaysia xác định thông tin này, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin Thời sự quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nam Triều Tiên và Nhật Bản hôm nay đã mở các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Seoul để thảo luận việc cải thiện các quan hệ căng thẳng giữa đôi bên. Cuộc họp quy tụ Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki và vị tương nhiệm Nam Triều Tiên ông Cho Tae-yong là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước tính từ nhiều tháng nay. Quan hệ giữa hai cường quốc Á Châu đã sa sút vì điều mà Seoul cho là Nhật Bản nhất định không hối lỗi về quá khứ quân phiệt của họ. Mối quan hệ song phương cũng trở nên xấu đi vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Các giới chức Nhật cho hay là nhân buổi họp này, ông Saiki sẽ đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tay ba giữa các vị lãnh đạo Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Nam Triều Tiên chưa đưa ra đáp ứng nào về đề nghị đó. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã không chịu gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho tới khi nào ông Abe là người đầu tiên đề ra những bước nhằm cải thiện quan hệ. Hai nước đã không tổ chức các cuộc họp cấp cao từ hồi tháng 12 năm ngoái, khi ông Abe đến viếng một ngôi đền vinh danh chiến sĩ trận vong Nhật, trong số đó có nhiều người bị kết án là đã phạm các tội ác chiến tranh. Seoul còn bày tỏ bực dọc về điều mà họ cho là Nhật Bản không chịu thừa nhận là đã buộc tới 200.000 phụ nữ Á Châu, phần lớn là phụ nữ Nam Triều Tiên, làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Một Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói Bắc Triều Tiên đã sử dụng các phương tiện tinh vi để né tránh các biện pháp chế tài quốc tế do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt. Phúc trình được công bố hôm qua nói rằng các đại sứ quán của Bình Nhưỡng ở Cuba và Singapore bị tình nghi là đã tạo điều kiện cho các hoạt động buôn bán vũ khí bị cấm đoán, kể cả một chuyến chở phản lực cơ chiến đấu và các bộ phận phi đạn bị tịch thu ở Panama hồi năm ngoái. Ủy ban gồm 8 thành viên của Liên Hiệp Quốc còn tố cáo Bắc Triều Tiên là đã sử dụng các biện pháp tài chính phức tạp để che giấu những vụ mua bán bất hợp pháp. Ông Cho Tae-yong, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, nói Seoul sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để thi hành một cách hữu hiệu các biện pháp chế tài chống lại miền Bắc. Ông Cho Tae-yong nói, với những thông tin cụ thể và đầy đủ, phúc trình của Liên Hiệp Quốc được trông đợi sẽ đóng góp vào việc thi hành hữu hiệu các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đang phải đương đầu với nhiều biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc vì chương trình phi đạn và hạt nhân của họ. Quay sang Hồng Kông, cảnh sát tại đây cho biết 9 người đã bị bắt giữ liên quan tới một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào một cựu chủ biên của một tờ báo ở Hồng Kông. Ông Kevin Lau bị thương nặng ở ngực và hai đùi sau khi bị một người đàn ông cầm dao phay tấn công hồi tháng trước. Cảnh sát trưởng Andy Tsang hôm nay nói rằng chính quyền tại Hoa Lục đã bắt giữ 2 người đàn ông, trong khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 7 người khác. Ông Tsang nói các nghi can được tin là có liên hệ với những tổ chức tội phạm địa phương. Ông nói rằng cuộc tấn công dường như không mang động cơ chính trị. Ông Kevin Lau là chủ biên của tờ Minh Báo, một tờ báo nổi tiếng về những bài phóng sự điều tra và những bài tường trình thẳng thắn về những tin tức tại Hoa Lục. Nhiều tuần lễ trước cuộc tấn công, ông Lau đã bị sa thải và được thay thế bởi một nhà báo được cho là có khuynh hướng thân Bắc Kinh, làm dấy lên những lo sợ rằng chính quyền Hoa Lục có thể tìm cách phá hoại tính độc lập của tờ báo.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
chuyển sang tình hình Syria, giữa lúc các cuộc giao tranh đang tiếp diễn tại đây, nhiều kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào một khách sạn được chính quyền địa phương sử dụng ở thị trấn Kamishli của người Kurd. Các nguồn tin từ Kashmiri nói với ban tiếng Kurd của đài VOA rằng 8 người đã bị giết chết. Một giới chức địa phương nói rằng nhiều kẻ tấn công mang dây nịt cài bom đã nhắm bắn các lính canh bên ngoài tòa nhà, bước vào bên trong và ném nhiều quả lựu đạn trước khi kích nổ bom mang trên người. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng người ta nghi thủ phạm là nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt là ISIL. Trong khi hoạt động tích cực chống các lực lượng chính phủ Syria, nhóm ISIL còn giao tranh với các phe phái nổi dậy đối nghịch và lực lượng dân quân Kurd trong những trận giao chiến đã giết chết hàng trăm người. Kamishli là một thành phố có cộng đồng người Kurd đông nhất ở Syria. Trong 3 năm nội chiến vừa qua ở Syria, người Kurd ở nước này đã tuyên bố thành lập các khu vực hành chính của riêng họ tại các khu vực do họ kiểm soát ở đông bắc Syria. Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ sau cái chết của một thiếu niên 15 tuổi. Nạn nhân đã bị một bình chứa hơi cay rơi trúng vào đầu trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi mùa hè năm ngoái. Các vụ xung đột tiếp diễn tại trung tâm thành phố Istanbul vào chiều tối hôm qua, giữa lúc những người biểu tình tụ tập tại quảng trường Taksim để đòi chính phủ từ chức. Sau khi ra nhiều loan báo, yêu cầu đám đông giải tán, cảnh sát chống bạo động đã đẩy lùi đám đông bằng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su. Thiếu niên 15 tuổi là Berkin Elvan đã ở trong tình trạng hôn mê cho tới khi qua đời vào sáng hôm qua ở Istanbul. Nhiều nhân viên cảnh sát đã bị thẩm vấn về vết thương nơi đầu của Berkin nhưng không có ai bị truy tố. Gia đình của nạn nhân nói Berkin đang đi mua bánh mì thì bị kẹt giữa đám đông biểu tình trên đường phố. Quay sang Hoa Kỳ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA John Brennan khẳng định Cơ quan Tình báo Mỹ không xâm nhập các máy điện toán mà Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ sử dụng để điều tra các chương trình thẩm vấn dưới thời Tổng thống Bush. Ông John Brennan nói những lời tố cáo đó hoàn toàn sai sự thực. Ông nói CIA không làm việc đó vì làm như thế là vượt khỏi phạm vi những hoạt động của cơ quan. Ông Brennan bác bỏ vai trò của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ ngày hôm qua tại một sự kiện ở thủ đô Washington, không lâu sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dianne Feinstein, Chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện, tố cáo CIA tại Diễn đàn Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Feinstein nói các hành động mà CIA có thể đã làm vi phạm nguyên tắc phân quyền đã được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ giữa Quốc hội và ngành hành pháp do Tổng thống lãnh đạo. CIA cung cấp các máy điện toán cho Ủy ban để tái xét hàng triệu trang tài liệu mật trong cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng CIA đã sử dụng các biện pháp tra tấn. Và cuối cùng, đây là một câu chuyện thuộc loại có thể trở thành chuyện phim. Một người đàn ông Mỹ chờ ngày thi hành án tử hình trong gần 3 thập niên đã được trả tự do. Ông Glenn Ford, tử tội chờ ngày thi hành trong thời gian lâu nhất ở bang Louisiana, được trả tự do sau khi có chứng cứ mới cho thấy ông vô tội về vụ giết người, đã khiến ông bị bỏ tù.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hours Universal Time. Join me for Jazz America and help me celebrate the greatness of a century of jazz. Listen at 13 hours Universal Time, Saturdays and Sundays on VOAnews.com and The Voice of America.